Quý vị đạo hữu thân mến, chúng ta đang nghe tác phẩm Tại Gia Bồ Tát Giới Kinh Giảng Lục, Thái Hư Đại Sư Giảng, Thích Pháp Chánh Dịch, Tường Quang Tùng Thư 12, Phật Lịch 2555, Tây Lịch 2011, Hiệu Đính Tây Lịch 2014. Mời quý vị đạo hữu cùng nghe. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với phẩm thứ 6, Tu Tập Nghiệp 32 Tướng. Giải, bốn thành tựu Bồ Đề tối thắng cần phải tu tập nhân phước đức của nghiệp 32 tướng. Gần 2, khuyến phát tâm tu nghiệp 32 tướng. Hát 1, thiện sinh hỏi tiếp. Thiện sinh bạch Phật, kính bạch Đức Thế Tôn, khi nào Bồ Tát thành tựu được thân lực? Giải, thiện sinh hỏi tiếp phần trên, tức là hỏi Phật khi nào thành tựu được thân lực. Hát 2, Như Lai nói tổng quát. Y 1, chánh thức trả lời thành tựu thân lực. Đức Phật bảo thiện sinh, thiện nam tử, lúc bắt đầu tu nghiệp 32 tướng. Giải, Đức Phật trả lời thời điểm thành tựu thân lực là lúc tu hành nghiệp 32 tướng. Y 2, nêu rõ tổng quát công đức tu 32 tướng. Trầy 1, nêu rõ sơ lược công đức. Thiện nam tử, hành giả lúc tu tập hạnh nghiệp như vậy được gọi là Bồ Tát. Vậy Bồ Tát này được hai tam muội, một là tam muội giải thoát, hai là tam muội hiện hữu trong ba cõi. Lại được hai tam muội, một là tam muội biết đời quá khứ, hai là tam muội sinh ra nhân của chánh pháp. Thiện nam tử, Bồ Tát lúc bắt đầu tu tập hạnh nghiệp 32 tướng, cho đến lúc thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, trong khoảng trung gian, nghe nhiều Phật Pháp không biết nhàm chán, bậc Đại Bồ Tát khi tu hành nghiệp 32 tướng, lúc tu mỗi tướng đều đem trăm phước trang nghiêm. Khi tu tập, tâm Bồ Đề được 52 phước, và đến khi chiên bản lại được thêm 52 phước, vì thế gọi là 100 phước đức. Giải, đây là Bồ Tát chân chánh bởi do tu tập nghiệp 32 tướng, lúc quyết định thú hướng vô thượng Bồ Đề, tức là lúc chứng đắc Bồ Đề định. Trong 25 cõi hữu, không đọa ba đường ác gọi là hữu định. Biết đời quá khứ của mình gọi là tri túc mạng định. Có thể liễu giải, tu hành chánh pháp gọi là sanh chánh, pháp nhân định. Từ lúc bắt đầu phát tâm tu tập nghiệp 32 tướng, nhận đến lúc chứng đắc vô thượng biến chánh giác, trong khoảng trung gian, đa văn không biết nhàm chán. Mỗi tướng đều có trăm phước đức, nghĩa là lúc tu hành 10 pháp thiện, mỗi pháp có 5 thiện căn, hợp thành 52 phước. Đến lúc tâm đầy đủ 10 pháp thiện, mỗi pháp lại có 5 thiện căn, lại hợp thành 50, tổng cộng là 100 phước đức. Trầy 2, so sánh hiển thị công đức. Thiện nam tử, tất cả phước đức của thế gian không bằng công đức của một lỗ chân lông của Đức Như Lai. Công đức của tất cả chân lông của Đức Như Lai không bằng công đức của một hảo trong 80 hảo. Tụ hợp tất cả công đức của 80 hảo không bằng công đức một tướng trong 32 tướng. Tất cả công đức của các tướng không bằng công đức của tướng Bạch Hào. Công đức của tướng Bạch Hào lại không bằng công đức của tướng Vô Kiến Định. Giải, tất cả phước đức của thế gian không bằng công đức của một lỗ chân lông của Phật. Đây là đem công đức của cả tam giới so sánh với công đức của một sợi chân lông của Phật. Bạch Hào tướng là tướng ánh sáng giữa chặng mày. Đức Phật lúc nói Kinh Pháp Hoa, Ngài phóng Bạch Hào tướng quang. Lúc nói Kinh Lăng Nghiêm, Ngài phóng Vô Kiến Định tướng quang. Bạch Hào tướng và Vô Kiến Định đều là tướng thù thắng nhất. Trầy Bà đề xuất hàng người tu tập 32 tướng. Thiện nam tử, Bồ Tát thường ở trong vô lượng kiếp, vì chư chúng sinh làm lợi ích lớn, chí tâm siêng năng, làm tất cả nghiệp lành. Vì thế Đức Như Lai thành tựu đầy đủ vô lượng công đức. 32 tướng đó tức là quả báo của tâm đại bi. Chuyển luân thánh dương tuy cũng có 32 tướng, nhưng không có được rõ ràng và hoàn bị như của Đức Phật. Nghiệp thể của 32 tướng đó tức là thân, khẩu và ý. Chỉ có người ở trong ba châu, Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiệm Bộ Châu và Tây Ngưu Quán Châu mới có thể tu nghiệp 32 tướng đó, chứ không phải chúng sinh ở cõi trời hay cõi người ở Bắc Câu Lô Châu. Giả lại, phải là thân người nam, không phải là thân người nữ, mới được 32 tướng này. Các vị Đại Bồ Tát tu nghiệp 32 tướng được viên mãn, tức là viên mãn A Tăng Kỳ Kiếp, sẽ chứng đắc vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Giải 32 tướng tức là quả báo của tâm đại bi. Do vì khi tu nhân tu tập tâm đại bi, cho nên được công đức quả báo 32 tướng. Luân dương có 4 loại: kim, ngân, đồng và thiết. Chuyển luân dương tức là kim luân dương thống nhiếp 4 châu thiên hạ. Kim luân dương tuy cũng có 32 tướng, nhưng không bằng 32 tướng của Đức Phật Quang Minh hiển hiện. Thành tựu nghiệp 32 tướng là do ba nghiệp thân khẩu ý mà thành. Tướng người nam cũng là một trong 32 tướng. Tu tập viên mãn nghiệp 32 tướng, tức là viên mãn ba vô số kiếp. Tuần tự sẽ chứng đắc vô thượng chánh biến giác. Trì 4. Chỉ rõ thời gian tu 32 tướng. Thiện nam tử, khi xưa ta ở nơi Đức Phật Bảo Đỉnh, viên mãn A Tăng Kỳ Kiếp thứ nhất. Ở Đức Phật Nhiên Đăng, viên mãn A Tăng Kỳ Kiếp thứ hai. Ở Đức Phật Ca Diếp, viên mãn A Tăng Kỳ Kiếp thứ ba. Thiện nam tử, ta ở Đức Cổ Phật Thích Ca Mâu Ni mới bắt đầu phát tâm vô thượng Bồ Đề. Sau khi phát tâm, ta đã cúng dường chư Phật nhiều như số cát trong vô lượng sông Hằng. Trong các căn lành, tu tập đạo hành, gìn giữ giới luật, siêng năng và nghe nhiều Phật Pháp. Thiện nam tử, bậc Đại Bồ Tát sau khi tu nghiệp 32 tướng ấy, tự biết mình sẽ chứng đắc quả vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Rõ ràng như xem quả Amma Lạc ở trong lòng bàn tay. Nghiệp 32 tướng tuy cố định, nhưng khi tu tập các nghiệp này, không cần phải theo thứ tự nhất định. Giải, Phật Ca Diếp là Đức Phật thứ ba trong hiện kiếp, trước Đức Phật Thích Ca. Đức Phật nói về sự tu tập viên mãn 32 tướng, nhưng chưa nói trước tiên phải tu công đức nào. Quả Amma Lạc còn gọi là quả khó phân biệt. Người Ấn Độ thường đặt trong lòng bàn tay, lấy ý rõ trong lòng bàn tay. Y ba, nêu rõ riêng biệt thứ tự tu tập nghiệp 32 tướng. Trề 1, nói cái quát trước tiên phải tu tướng nào. 1, hoặc có người nói Đức Như Lai trước được tướng con mắt như mắt ngưu dương. Vì sao? Lúc tu hành Bồ Tát trong vô lượng đời, thường đem cặp mắt hiền từ nhìn chúng sinh, vì thế nên được tướng mắt như ngưu dương. Kế đó được các tướng. 2, hoặc có người nói Đức Như Lai trước được tướng 8, thứ phạm âm. Kế đó được các tướng khác. Vì sao? Lúc tu hành Bồ Tát trong vô lượng đời, thường dùng lời nhỏ nhẹ, lời chào đón, lời chân thật dạy dỗ chúng sinh, vì thế nên trước được 8 thứ phạm âm. 3. Hoặc có người nói Đức Như Lai trước được tướng vô kiến đỉnh. Kế đó được các tướng khác. Vì sao? Lúc tu hành Bồ Tát trong vô lượng đời, cúng dường sư trưởng, chư Phật Bồ Tát, cúi đầu lễ bái, phá tâm kiêu mạn, vì thế nên trước được tướng vô kiến đỉnh. 4. Hoặc có người nói Đức Như Lai trước được tướng Long Bạch Hào, kế đó được các tướng khác. Vì sao? Lúc tu hành Bồ Tát trong vô lượng đời đã không dối gạt tất cả chúng sinh, vì thế nên trước được tướng Long Bạch Hào. Trừ Đức Phật Thế Tôn, không người nào có thể nói rành rẽ nghiệp của các tướng đó như vậy. Giải, đoạn này nói cái quát trước tiên tu tướng nào. Phần trên tuy nói đến công đức khi đã thành tựu 32 tướng, nhưng chưa nói trước tiên phải tu công đức nào. Đức Phật nói không bắt buộc trước tiên phải nên tu tướng nào, đại khái tùy thuộc cơ duyên phát khởi trước sau mà quyết định. Xưa nay có nhiều người cho rằng trước tiên phải tu một tướng nhất định nào đó. Tướng mắt như ngưu dương, làm mắt như liên hoa xanh, nghĩa là trong mắt màu xanh biếc. Mắt hiện tượng nhìn chúng sinh, nghĩa là nhìn chúng sinh một cách hiền hòa, tự ái. Tám thứ phạm âm, tức là trong một âm thanh có tám loại công đức. Lời chào đón, tức là mở lời trước. Tướng vô kiến đỉnh, khi Đức Phật mới chào đời, bà mẹ nuôi không nhìn thấy được đảnh của Phật. Ngài Trì Địa Bồ Tát bèn dùng thần thông bay lên vô lượng thế giới ở phương trên để quan sát mà cũng không thể thấy được vô kiến đỉnh này. Ở đây nêu rõ tướng diệu chân như của tất cả các pháp, nghĩa là diệu lý không còn đối đãi, nhất tướng vô tướng, bạc đường ngôn ngữ, nhất chỗ tâm hành, cho nên khó mà thấy được. Đức Phật là bậc chí tôn vô thượng, Bồ Tát là bậc đi trước, hoặc là bậc có đức hạnh cúi đầu lễ bái, tức là năm dốc gieo xuống đức. Trong phép lễ này có nhiều nghi thức khác nhau. Kiêu là tiểu thùy phiền não, đặc tính là chấp trước vào công đức của mình. Mạng là căn bổn phiền não, tức là cậy mình hiếp người. Có 7 loại mạng, 9 loại mạng khác nhau. Những việc không công bình trên thế gian đều do tâm ngã mạng sinh khởi. Nguyên do là vì còn ngã kiến. Cúi lạy chân của chư Phật, Bồ Tát để phá tâm kiêu mạn, ắt có thể thông đạt tất cả đều bình đẳng. Người thường vì kiêu mạn, vì không bình đẳng, cho nên không được tướng vô kiến đỉnh. Tướng Long Bạch Hào, chữ Long, Hán là mau, nên đổi là ánh sáng, Hán là quang. Bạch Hào quang tướng, trong suốt có ánh sáng. Dài mịn co duỗi tự tại, nhưng vì không lừa dối chúng sinh mà thành tựu, biểu thị trung đạo thực tướng. Tuy có những thuyết minh trước phải nên tu tướng nào, thế nhưng theo ý của Đức Phật không nhất định phải tu tướng nào trước, tướng nào sau. Tùy vào căn cơ nhân duyên mà tu đều có thể được. J2 chánh thức nói thứ tự tu tập 32 tướng. Hoặc có người theo thứ lớp nói rằng: 1. Đức Như Lai trước được tướng lòng bàn chân bằng phẳng, kế đó được các tướng khác. Vì sao? Lúc tu hạnh Bồ Tát trong vô lượng đời bố thí, giữ giới, tu tập đạo hạnh, tâm không lay động, thế nên trước được tướng lòng bàn chân bằng phẳng. 2. Được tướng ấy rồi, kế được lòng bàn chân có tướng bánh xe ngàn cân. Vì sao? Lúc tu hạnh Bồ Tát trong vô lượng đời cúng dường cha mẹ sư trưởng, bạn lành, đúng như pháp mà ủng hộ tất cả chúng sinh, thế nên lòng bàn chân bàn tay đều có tướng bánh xe ngàn cân. 3. Được tướng ấy rồi, kế được tướng ngón tay thon dài. Vì sao? Lúc tu hạnh Bồ Tát chí tâm thọ trì giới U Bà Tát thứ nhất và thứ tư, thế nên được tướng ngón tay thon dài và tướng bàn chân dài. 4. Được tướng ấy rồi, kế được tướng thân thể đầy đặn. Vì sao? Lúc tu hạnh Bồ Tát tùy thân lời dạy của sư trưởng, cha mẹ, bạn lành, thế nên được tướng thân thể đầy đặn. 5. Được tướng ấy rồi, kế được tướng mạng lưới giữa các ngón tay và chân. Vì sao? Lúc tu hạnh Bồ Tát đem pháp tứ nhiếp nhiếp thọ chúng sinh, thế nên được tướng mạng lưới giữa các ngón tay và chân. 6. Được tướng ấy rồi, kế được tướng tay chân mềm mại hơn các tướng khác của thân thể. Vì sao? Lúc tu hạnh Bồ Tát trong vô lượng đời, dùng tay thoa bóp tắm rửa thân thể của cha mẹ, sư trưởng, làm sạch cấu nhơ, lại dùng dầu thơm, thoa sức, thế nên được tướng tay chân mềm mại. 7. Được tướng ấy rồi, kế được tướng, lông trên thân đều xoay về phía phải và hướng lên. Vì sao? Lúc tu hạnh Bồ Tát trong vô lượng đời thường dạy dỗ chúng sinh, khiến tu bố thí, giữ giới và làm các việc lành, thế nên được tướng lông xoay về phía phải và hướng lên. 8. Được tướng ấy rồi, kế được tướng bắp đùi như lộc dương. Vì sao? Lúc tu hạnh Bồ Tát chí tâm nghe pháp, chí tâm nói pháp, vì muốn phá tan các tội lỗi sinh tử, thế nên được tướng bắp đùi như lộc dương. 9. Được tướng ấy rồi, kế được tướng thân tròn trịa. như cây Ni Câu Đà. Vì sao lúc tu hạnh Bồ Tát trong vô lượng đời thường bố thí thuốc men cho tất cả chúng sinh có bệnh, thế nên được tướng thân thể tròn trịa. 10. Được tướng ấy rồi, kế được tướng cánh tay dài quá đầu gối. Vì sao lúc tu hạnh Bồ Tát không bao giờ lừa dối tất cả hiền thánh, cha mẹ, sư trưởng, bạn bè cùng bậc thiện tri thức, thế nên được tướng cánh tay dài quá đầu gối. 11. Được tướng ấy rồi, kế được tướng âm tàng của tượng chương mạ chương. Vì sao lúc tu hạnh Bồ Tát trong vô lượng đời thấy người sợ hãi liền che chở nâng đỡ họ, thường sinh tâm hổ thẹn không nói lỗi người, lại khéo che tội cho họ, thế nên được tướng âm tàng như vậy. 12. Được tướng ấy rồi, kế được tướng thân mềm mại, mỗi chân lông chỉ mọc một sợi lông. Vì sao lúc tu hạnh Bồ Tát trong vô lượng đời gần gũi người trí, ưa nghe và đàm luận chánh pháp, nghe xong vui vẻ tu hành, lại hay sửa sang đường xá, chặt dọn gai gốc, thế nên được tướng da thịt mịn màng, mỗi chân lông mọc một sợi lông. 13. Được tướng ấy rồi, kế được tướng thân bầu hoàng kim. Vì sao lúc tu hạnh Bồ Tát trong vô lượng đời thường bố thí chúng sinh nhà cửa, giường chiếu, thức ăn, đèn đuốc, thế nên được tướng thân màu hoàng kim. 14. Được tướng ấy rồi, kế được tướng bảy chỗ trên thân tròn đầy. Vì sao lúc tu hạnh Bồ Tát trong vô lượng đời, dù chỗ đáng giận cũng không sinh lòng giận, vui vẻ bố thí những gì mà chúng sinh mong muốn, thế nên được tướng bảy chỗ trên thân tròn đầy. 15. Được tướng ấy rồi, kế được tướng chỗ những khớp xương đều viên mãn. Vì sao lúc tu hạnh Bồ Tát trong vô lượng đời khéo phân biệt tướng lành dữ, lời nói không sai phạm, không nói lời vô nghĩa, thường nói pháp thích hợp với căn cơ chúng sinh, nếu không thì không nói, thế nên được tướng chỗ những khớp xương viên mãn. 16-17. Được tướng ấy rồi, kế được hai tướng, một là thân trên, hai là hai má, đều như tướng của sư tử. Vì sao lúc tu hạnh Bồ Tát trong vô lượng đời tự mình không nói đâm thọc, lại dạy người khác không nói đâm thọc, thế nên được hai tướng như thế. 18-19-20. Được tướng ấy rồi, kế được ba tướng, một là có 40 cái trăng, hai là trăng thật trắng, ba là trăng mọc khít và bằng nhau. Vì sao lúc tu hạnh Bồ Tát trong vô lượng đời dùng pháp thập thiện giáo hóa chúng sinh thọ rồi, tâm sinh vui mừng, lại thường ưa ca tụng công đức người khác, thế nên được ba tướng như vậy. 21. Được tướng ấy rồi, kế được tướng bốn trăng nanh trắng sạch. Vì sao lúc tu hạnh Bồ Tát trong vô lượng đời tu tập tâm từ bi của cõi dục, thường hay suy ngẫm pháp lành, thế nên được tướng bốn trăng nanh trắng sạch. 22. Được tướng ấy rồi, kế được tướng vị giác thù thắng nhất. Vì sao lúc tu hạnh Bồ Tát trong vô lượng đời không đợi người sinh rồi sau mới bố thí, thế nên được tướng vị giác thù thắng nhất. 23-24. Được tướng ấy rồi, kế được hai tướng, một là tướng nhục kế, hai là tướng lưỡi trọng dài. Vì sao lúc tu hạnh Bồ Tát trong vô lượng đời chí tâm thọ trì pháp thập thiện, đồng thời giáo hóa chúng sinh, thế nên được hai tướng như thế. 25. Được tướng ấy rồi, kế được tướng phạm âm. Vì sao lúc tu hạnh Bồ Tát trong vô lượng đời tự mình không nói lời ác, dạy dỗ người khác không nói lời ác, thế nên được tướng phạm âm. 26. Được tướng ấy rồi, kế được tướng cặp mắt xanh biếc như ngư dương. Vì sao lúc tu hạnh Bồ Tát trong vô lượng đời đem cặp mắt tự ái nhìn chúng sinh, thân thù bình đẳng, thế nên được tướng cặp mắt xanh như ngư dương. 27. Được tướng ấy rồi, kế được tướng bạch hào. Vì sao lúc tu hạnh Bồ Tát trong vô lượng đời giảng nói chánh pháp chân thật không hư dối, thế nên được tướng bạch hào. 28. Được tướng ấy rồi, kế được tướng vô kiến định. Vì sao lúc tu hạnh Bồ Tát trong vô lượng đời thường cung kính lễ bái tất cả hiền thánh, sư trưởng, cha mẹ tôn trọng, ca ngợi, cung kính, cúng dường, thế nên được tướng vô kiến định. Giải ở đây mô tả theo thứ tự chỉ có 28 tướng, các kinh luận khác cũng có sự mô tả không đồng. Một, tướng lòng bằng chân bằng phẳng, đạo hạnh, nghĩa là tu tập đạo hạnh bồ đề, đạt đến trình độ thấy tất cả pháp đều là không và bình đẳng, tâm ý như thật bất động. Hai, tướng lòng bàn chân có tướng bánh xe ngàn cân, ủng hộ, tức là yêu mến hộ trì. 3, 4, 5 bao gồm 3 tướng, ngón tay thon dài, mu bàn chân đầy đặn và gót chân tròn trịa. Tướng ngón tay thon dài là do chuyên tâm hành trì, giới pháp tại gia. 6, tướng thân thể tròn trịa. Tướng trước bao gồm 3 tướng, còn tướng này chỉ tướng thứ 6. 7, tướng nhiếp là bố thí, ái ngữ, đồng sự và lợi hành. Màng lưới tức là màng lưới giữa các ngón tay và ngón chân. 8, mềm mại, ở nơi khác gọi là màng lưới mềm mại. 9, hướng lên, nghĩa là lông hướng thẳng lên. 10, vua nai, tức là con nai đẹp đẽ bậc nhất. 11, cây ni câu đà, thân cây thẳng thấp, thân chúng sanh không được đoan chánh viên mãn cho nên không có tướng này. 12, tay dài quá gối, khi đứng thẳng bàn tay chạm đầu gối. 13, tướng âm tàng, còn gọi là mã âm tàng tướng, nghĩa là giống với tướng âm tàng của mã dương, tượng dương. 14, mỗi lỗ chân lông chỉ có một sợi lông, do nghe nhiều đàm luận tu tập Phật Pháp. 15, thân Phật thường hiện tướng kim sắc, nên nói thân tướng sắc vàng kim. 16, bảy chỗ trên thân bằng phẳng tròn trịa, tức là đầu, ngực, rốn và tứ chi, còn gọi là bảy chỗ đầy đặn. Người phàm sanh tâm sân hận, tức hiện tướng xấu xí, sanh tâm lành, tức hiện tướng hiền chịu. 17, khuyết cốt trên thân người, những khớp xương đều hiện tướng lồi lõm. Còn nếu như những khớp xương hiện tướng đầy đặn thì gọi là khuyết cốt mãn. 18, 19, hiệp xa còn gọi là sư tử hiệp luân, hai tướng thân trên và hai má đầy đặn giống như sư tử. 20, 21, 22, ba tướng này liên quan đến tướng hàm răng trắng sạch, kích cao, đều là tướng răng viên mãn. 23, bốn răng cửa lớn đẹp, do tu tập tứ vô lượng tâm mà được. 24, tướng diện giác thù thắng, do bố thí mà không đợi người xin, nên được công đức này. 25, 26, tướng nhục kế, tức là trên đỉnh đầu nổi lên khối thịt màu hồng. Tướng lưỡi trọng dài, tức là có năng lực thuyết pháp rộng khắp mọi nơi. 27, tướng phạm âm, như phần trên đã giải thích. 28, 29, tướng mắt xanh biếc như trâu chúa, có hai tướng là lông mi và mắt xanh biếc giống hệt như trâu chúa. 30, tướng bạch hào, do giảng pháp trung đạo, không thiên lịch, không hư vọng mà được công đức này. 31, tướng vô kiến đảnh, như phần trên đã giải thích, ở đây chỉ nêu lên 31 tướng, không đề cập đến tướng ánh sáng nơi cổ và chữ dạng ở trước ngực. Thứ tự các tướng từ chân đến đỉnh đầu, tức là thứ tự tu tập của người tại gia mà kinh này đã nói rõ, nghĩa là bắt đầu từ sự tu tập bố thí và trì giới. Tất cả công đức của Phật đều thuộc quả báo vô lậu, chẳng phải phát sanh từ nghiệp quả hữu lậu. Bồ Tát nên tu tập hạnh nghiệp 32 tướng để cứu độ chúng sinh. 14. Kết luận Bồ Tát tại gia thù thắng. Thiện nam tử, Bồ Tát có hai hạng, một là tại gia, hai là xuất gia. Bồ Tát xuất gia tu nghiệp như vậy không khó, Bồ Tát tại gia tu nghiệp như vậy mới khó. Vì sao? Vì người tại gia bị nhiều ác duyên ràng buộc. Giải, Bồ Tát tại gia có nhiều chướng ngại ràng buộc, vì khó tu nên khuyến khích tinh tiến.
chân thành tri ân quý đạo hữu đã nghe qua tác phẩm đọc sách Truyện Phật Giáo do trang Tạng Thư Phật Học .net thực hiện. Ngưỡng mong pháp âm này mang đến những lợi lạc cho đến quý đạo hữu trên hành trình tiến tu. Cầu nguyện cho tất cả hương linh đều xa trời biển lao trần khổ, đi chào chốn liên trì, mượn nước đại bi tẩy trừ nghiệp chướng. Nguyện cho tất cả mọi chúng sinh đang hiện hữu trong cõi sống này đều thân tâm thường lạc, luôn được kết duyên lành với nhau, và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện tri thức của nhau trên con đường cầu tìm học đạo, mang đến sự giải thoát cho mình và cho người. Nếu có chút công đức nào trong Phật sự này, xin được hồi hướng cho sự trường tồn của Phật đạo, bánh xe pháp tiếp tục lăn mãi trên khắp cùng pháp giới, người người thấm nhuần chánh pháp, tâm bồ đề kiên cố, Phật quả chống phiên thành. Nam mô A Di Đà Phật. Mọi ý kiến đóng góp xin liên lạc về trang Tạng Thư Phật Học .net qua email tangthuphathoc@gmail.com hay pháp âm tangthuphathoc@gmail.com. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.